RFI Việt ngữ hôm nay rất vui mừng được tiếp chuyện với tiến sĩ Nguyễn Quang Nga và giáo sư Nguyễn Thái Sơn tại phòng thâu của đài RFI nhân dịp tiến sĩ Nguyễn Quang Nga sang Paris theo lời mời của Hội Interfaith Francophone mà giáo sư Nguyễn Thái Sơn là chủ tịch. Và trước khi đến Paris thì tiến sĩ Nguyễn Quang Nga đã sang Thụy Điển để dự một hội nghị về tự do Internet. Vậy thì trước hết xin ông Nguyễn Quang Nga có thể nói sơ qua cho thính giả biết là cái hội nghị về tự do Internet ở Thụy Điển là được tổ chức như thế nào ạ?
Vâng, chào anh Thanh Vương và các quý vị thính giả. Hội nghị tự do Internet được tổ chức ở Stockholm từ ngày 19 cho đến 22 tháng 10 vừa qua, với sự tham gia của 420 đại biểu từ 92 nước khác nhau và do Cơ quan Phát triển Quốc tế của Chính phủ Thụy Điển là SIDA đứng ra tổ chức. Chủ đề của nó là về tiếp cận đến Internet và bình đẳng giới trong việc sử dụng Internet ở trên thế giới.
Vâng, thì về phía Việt Nam thì có bao nhiêu đại biểu tham dự cái hội nghị này ạ?
Việt Nam có 4 đại diện cho các cái tổ chức xã hội dân sự được mời. Rất đáng tiếc là có 2 vị đại diện cho các cái tổ chức xã hội nhân sự chính thức ở Việt Nam thì vì bận công tác không đến được. Chỉ có 2 người thuộc các cái tổ chức xã hội nhân sự độc lập tham dự.
Vâng, trong cái thời gian mà dự hội nghị ở Stockholm thì ông đã có dịp mà tiếp xúc với các đại biểu từ những nước khác có hoàn cảnh tương tự như Việt Nam, tức là cũng có khó khăn về tiếp cận Internet hay không ạ?
Chúng tôi đã tiếp xúc được với nhiều đại biểu ở những nước nguyên là xã hội chủ nghĩa như là Azerbaijan chẳng hạn, rất là giống Việt Nam, hoặc là các nước châu Phi, Mozambique, Angola, hoặc là trong vùng lân cận Việt Nam như là Campuchia, Indonesia, hoặc là thậm chí cả một người đại diện của Trung Quốc nhưng mà thực sự là Hồng Kông, và Trung Quốc không có một đại biểu nào cả.
Vâng, khi trao đổi về kinh nghiệm hoạt động thì ông có rút tỉa được những điều gì bổ ích cho cái hoạt động của xã hội dân sự độc lập ở Việt Nam không ạ?
Thực sự là có rất nhiều cái bài học mà có thể học được về sử dụng Internet cho các cái tổ chức xã hội dân sự và nói chung cho cái hoạt động kinh tế xã hội rộng lớn hơn. Những kinh nghiệm ở Việt Nam cũng có thể được chia sẻ, và cái tình hình ở Việt Nam về Internet so với một số nước khác thì tương đối là không đến nỗi lắm. Nhưng mà cái việc mà sử dụng Internet cho các cái tổ chức xã hội dân sự thì có thể học được rất là nhiều kinh nghiệm, nhất là những kinh nghiệm của các nơi như là Myanmar hoặc là thậm chí là của Campuchia, bởi vì Campuchia có một đoàn đại biểu rất là hùng hậu với 7 người tham dự.
Vâng, ông tham dự cái hội nghị này với tư cách là đại diện của Diễn đàn Xã hội Dân sự ở Việt Nam, một tổ chức xã hội dân sự độc lập nhưng mà chưa được đăng ký, khác hẳn với những tổ chức xã hội dân sự độc lập khác đã được đăng ký hoạt động, được phép hoạt động. Bây giờ nói về các tổ chức xã hội dân sự độc lập ở Việt Nam, tức là chúng ta không nói đến những cái tổ chức đoàn thể do nhà nước lập ra hoặc là trực thuộc nhà nước, trực thuộc đảng, thì ông có thể cho thính giả một cái toàn cảnh về các tổ chức xã hội dân sự độc lập ở Việt Nam được không? Tức là có những tổ chức nào được phép hoạt động và những tổ chức nào hiện nay chưa thể đăng ký để mà hoạt động?
Nói về xã hội dân sự Việt Nam, nó là một mảng rất là rộng. Cái phổ của các tổ chức xã hội dân sự tuyệt đại bộ phận là các tổ chức không có đăng ký. Có một bộ phận là có đăng ký, tức là họ có tư cách pháp nhân ở nơi, với tư cách là một trung tâm, một viện hoặc là một hiệp hội gì đó thì họ hoạt động có tư cách pháp nhân. Có thể một phần họ cũng chịu ảnh hưởng của các cơ quan nhà nước, nhưng mà phần lớn họ hoạt động tương đối là độc lập. Còn những tổ chức quần chúng của Đảng Cộng sản lập ra như là nông dân, hội cựu chiến binh hay là thanh niên, phụ nữ thì chúng ta không nói đến ở đây, mà tôi chỉ muốn nói đến các cái tổ chức phi chính phủ được đăng ký hẳn hoi mà hoạt động tương đối độc lập. Số lượng của các cái tổ chức như thế này trong thời gian vừa qua ở Việt Nam là có hàng ngàn tổ chức như thế, và họ hoạt động khá là độc lập với nhà nước về những vấn đề về quyền con người, quyền của phụ nữ, quyền của dân tộc thiểu số, bảo vệ môi trường, quyền của những người khuyết tật. Họ hoạt động trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ, vận động chính sách, và họ hoạt động khá là có hiệu quả và hoạt động cũng vài chục năm nay ở Việt Nam rồi. Độ khoảng 3 năm trở lại đây, bắt đầu xuất hiện những tổ chức xã hội dân sự không được đăng ký và chủ yếu hoạt động về vấn đề nhân quyền và vận động dân chủ, thì cái số lượng các cái tổ chức xã hội dân sự độc lập loại sau này tương đối là ít, mới độ khoảng vài ba chục cái tổ chức như vậy.
Vâng, thì những cái tổ chức xã hội dân sự độc lập như là diễn đàn xã hội dân sự mà ông là một trong những đại diện, thì vì sao cho tới nay vẫn chưa thể đăng ký hoạt động được như là những tổ chức xã hội dân sự độc lập khác?
Các cái tổ chức xã hội dân sự độc lập hoạt động thúc đẩy về nhân quyền, thúc đẩy dân chủ được coi là những vấn đề nhạy cảm ở Việt Nam, và chính quyền nhìn các cái tổ chức xã hội dân sự này như những tổ chức bất hợp pháp, như những thế lực thù địch. Tuy rằng những tổ chức xã hội dân sự này nó hoạt động không có đăng ký nhưng vẫn là hoàn toàn hợp pháp, và họ hoạt động để thúc đẩy nhân quyền và dân chủ, không phải là để chống nhà nước, cũng không phải là thù địch với bất kể một cái đảng chính trị nào. Tuy nhiên hoạt động của họ làm xói mòn sự độc quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam, và cái điều đó làm cho chính quyền e dè, cản trở và gây khó khăn cho hoạt động của họ, do cái sự hiểu của những nhà cầm quyền không đúng về cái mảng đó của xã hội dân sự.
Vâng, thì trong cái hoàn cảnh đó, chắc chắn là hoạt động của những người tham gia vào những tổ chức xã hội dân sự độc lập mà không được đăng ký cũng không phải là dễ dàng. Cụ thể hơn là những cái người hoạt động xã hội dân sự như bản thân ông thì gặp những khó khăn gì?
Tôi phải nói ngay rằng ngay cả các tổ chức xã hội dân sự có đăng ký hoạt động cũng khó khăn, chứ không phải là hoàn toàn dễ dàng. Còn các cái tổ chức xã hội dân sự độc lập như là những cái tổ chức mới được thành lập cách đây vài ba năm, như là diễn đàn xã hội dân sự, như là mạng lưới blogger Việt Nam, hay là hội cựu tù nhân Lương Tâm, hay là hội anh em dân chủ, thì còn khó khăn gấp bội. Bởi vì không những nhà nước không tạo điều kiện cho hoạt động mà còn tìm mọi cách để cản trở, dè bỉu, nói xấu và thậm chí là ngăn cản, hành hung những cái người hoạt động trong các cái tổ chức như thế. Họ không có một cái khung khổ pháp lý để hoạt động một cách lành mạnh, họ không có những cái nguồn tài trợ một cách chính thức, và họ gặp muôn vàn khó khăn trong hoạt động của mình, kể cả những cái việc rủi ro đến thân thể hoặc là tính mạng.
Vâng, thì như vậy là nếu mà Việt Nam có một cái bộ luật về lập hội, thì liệu những tổ chức xã hội dân sự độc lập như là diễn đàn xã hội dân sự của ông thì có thể được đăng ký dễ dàng hơn không ạ?
Nếu mà cái luật về hội được thông qua theo cái tinh thần là tạo điều kiện để cho người dân Việt Nam thực thi cái quyền lập hội của mình, thì chúng tôi hy vọng là những tổ chức như của chúng tôi có thể đăng ký và hoạt động một cách dễ dàng hơn. Tuy vậy, rất đáng tiếc, theo cái dự thảo của cái luật mà người ta đưa ra thảo luận, cũng như là cái kinh nghiệm của hơn 10 năm trước khi chúng tôi thảo luận về cái dự thảo luật lập hội thời đó, thì rất đáng tiếc là cái luật mà có thể là sang năm hay là một năm nữa sẽ được Quốc hội Việt Nam thông qua thì có thể được gọi là luật để kiểm soát và giám sát quản lý các hội, chứ không phải là luật tạo điều kiện cho người dân thực thi cái quyền lập hội của mình. Tôi rất e ngại rằng hoạt động của các cái tổ chức xã hội dân sự độc lập như của chúng tôi sẽ còn gặp nhiều khó khăn nữa.
Vâng, trong khi nhà nước không tạo điều kiện và thậm chí gây khó khăn cho các hoạt động của những tổ chức xã hội dân sự độc lập như là diễn đàn xã hội dân sự, thì về phía các nước phương Tây, thông qua các đại sứ quán, họ có những cái hình thức hỗ trợ nào đối với các tổ chức như vậy?
Đối với, như tôi đã nói, là các cái tổ chức xã hội dân sự này hoạt động một cách hợp pháp, phù hợp với những công ước quốc tế mà Việt Nam đã ký kết, phù hợp với hiến pháp của Việt Nam hiện hành. Bản thân Đảng Cộng sản Việt Nam cũng là một tổ chức chưa bao giờ được đăng ký, cho nên về mặt pháp lý, các cái tổ chức xã hội dân sự độc lập chưa được đăng ký này cũng tương tự như là Đảng Cộng sản Việt Nam. Chúng tôi không bảo rằng Đảng Cộng sản Việt Nam hoạt động bất hợp pháp bây giờ ở Việt Nam, và chúng tôi chỉ yêu cầu Đảng Cộng sản Việt Nam ghi nhận rằng chúng tôi hoạt động không phải là bất hợp pháp. Và đối với cộng đồng quốc tế thì điều rất đáng ghi nhận và rất quan trọng đối với chúng tôi là họ ghi nhận là chúng tôi hoạt động một cách hợp pháp, bất luận là có đăng ký hay không có đăng ký. Việc các cơ quan Liên Hợp Quốc mời chúng tôi đến dự các cái phiên họp về nhân quyền ở Geneva chứng tỏ cái điều đó. Việc các sứ quán ở Hà Nội, rồi các đoàn ngoại giao, các cái quan chức lớn của các nước đến Hà Nội thì họ đều mời chúng tôi đến để tham vấn về vấn đề nhân quyền, về vấn đề dân chủ, về vấn đề hoạt động của các xã hội dân sự ở Việt Nam. Thì đấy là một cái điều rất rất là quan trọng. Chúng tôi muốn đối thoại với chính quyền Việt Nam, chính quyền từ chối, nhưng mà các tổ chức quốc tế coi chúng tôi là những đối tác đáng tin cậy để họ đối thoại. Nguyên một cái việc đấy, nó tạo ra một cái sức mạnh, một cái sự ủng hộ rất là lớn đối với cái hoạt động của chúng tôi.
Vâng, tức là khi mà họ mời, thí dụ mời tiến sĩ Nguyễn Quang A tới, họ ghi rõ tiến sĩ Nguyễn Quang A, đại diện của Diễn đàn Xã hội Dân sự.
Vâng, đúng như vậy.
Tức là gián tiếp họ thừa nhận cái sự hiện hữu của những tổ chức này.
Dạ, không phải gián tiếp mà là trực tiếp. Họ trực tiếp thừa nhận. Thí dụ trợ lý Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Mỹ phụ trách về nhân quyền trước khi đối thoại với chính phủ Việt Nam về nhân quyền thì có mời chúng tôi đến một buổi rất là chính thức đường hoàng, đại diện của 15 cái tổ chức xã hội dân sự độc lập như thế ngồi và đàm đạo về vấn đề nhân quyền ở Việt Nam.
Tức là họ đối xử bình đẳng với tất
họ
cả các...
Họ đối xử với chúng tôi giống hệt như các cơ quan của nhà nước Việt Nam hoặc là các tổ chức xã hội dân sự Việt Nam có đăng ký, không có phân biệt.
Và khi mà những người hoạt động xã hội dân sự độc lập như ông gặp khó khăn, gặp cản trở hoặc thậm chí bị hành hung thì như vậy họ có hình thức nào bảo vệ cho những người như ông không ạ?
Có, họ lên tiếng. Nếu có thể họ trực tiếp đến tận nơi và cái quan trọng là họ lên tiếng với chính quyền Việt Nam. Việc ngày 1 tháng 9 vừa rồi tôi bị câu lưu ở sân bay Nội Bài thì ngay lập tức là các sứ quán lên tiếng ngay. Hoặc khi mà tôi đi dự những cái hội thảo do chúng tôi tổ chức có mời chính quyền đến dự, họ ngăn cản chúng tôi đến nơi hội thảo thì chính các đại diện của các sứ quán ở Hà Nội dự hội thảo đã xuống tận nơi để can thiệp làm cho cái việc mà ngăn cản của họ không có kết quả.
Vâng, trong cái bối cảnh mà Việt Nam hội nhập sâu hơn vào nền kinh tế thế giới, đặc biệt với cái việc tham gia hiệp định TPP, theo ông nghĩ là cái xã hội dân sự nó có được tạo điều kiện phát triển hơn hay không ạ?
Với cái sự hội nhập kinh tế nói chung của Việt Nam, về dài hạn nó có tạo thuận lợi cho cái hoạt động của các cái tổ chức xã hội dân sự nói chung và những cái tổ chức xã hội dân sự độc lập nói riêng. Với TPP, nếu mà tôi hiểu đúng cái tinh thần như là các cái nhà chức trách Việt Nam nói là Việt Nam chấp nhận các quy định về công đoàn độc lập, thì đấy là một cái điểm rất là thuận lợi cho các cái tổ chức của công nhân, bảo vệ quyền lợi cho công nhân hoạt động, và đấy là một cái lực lượng rất là quan trọng trong xã hội. Nói tóm lại là việc vào WTO hay là TPP hoặc là việc ký hiệp định thương mại giữa Việt Nam và EU tới đây nó đều tạo điều kiện tốt cho cái xã hội dân sự hoạt động. Tuy nhiên, nhìn về ngắn hạn, chính quyền Việt Nam lại có thể lấy những cái đó coi như là cái thành tích của mình và coi như là cái tính chính đáng của mình được lên cao, và lúc đấy người ta dựa vào cái đấy người ta có thể gây khó khăn cho cái hoạt động của các cái tổ chức xã hội dân sự độc lập. Nhưng mà đó là nhìn về ngắn hạn. Nhưng mà nhìn về dài hạn thì tôi nghĩ rằng những cái việc tham gia hội nhập của Việt Nam tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức xã hội dân sự.
Vâng, rất cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Quang Nga. Bây giờ chúng tôi xin quay sang đặt câu hỏi với giáo sư Nguyễn Thái Sơn với tư cách là chủ tịch hội Interfaith Francophone, tức là tổ chức đã mời tiến sĩ Nguyễn Quang Nga sang Pháp lần này. Tiến sĩ Nguyễn Quang Nga có nói về cái sự hỗ trợ của quốc tế đối với xã hội dân sự độc lập ở Việt Nam. Riêng về nước Pháp cũng như là khối Pháp ngữ nói chung thì họ có những hình thức nào để mà hỗ trợ cái sự phát triển của các tổ chức xã hội dân sự ở Việt Nam ạ?
Vâng, kính thưa thính giả, trước hết chúng tôi chỉ là một cơ quan làm việc trong khuôn khổ của các nước nói tiếng Pháp và với sự hỗ trợ của chính phủ Pháp. Chúng tôi hân hạnh mời tiến sĩ Quang A sang với sự hỗ trợ của Đại sứ quán Pháp. Tại vì chúng tôi làm việc trong một khuôn khổ của cộng đồng những nước chia sẻ tiếng Pháp gồm gần 80 quốc gia và lãnh địa, trong đó có nước Việt Nam. Thì những cái giá trị của tôi nói tiếng Pháp là những giá trị dân chủ, pháp trị, xã hội, mở và nhân ái. Thì khối cộng đồng nói tiếng Pháp và nước Pháp đã hỗ trợ cụ thể nhất là nhà luật Pháp ở Hà Nội từ hơn 20 năm nay. Tại đó, những nước nói tiếng Pháp và nhất là Cộng hòa Pháp đã tích cực giúp đỡ xã hội Việt Nam xây dựng một thể chế pháp trị, tổ chức các hội thảo, in ấn sách, mời tất cả người có liên hệ đến luật pháp và về chính trị ở Việt Nam đến để thảo luận và đưa tiến trình dân chủ hóa, pháp trị vào trong xã hội Việt Nam. Chính phủ Việt Nam cần phải ý thức rằng khi mình muốn hội nhập vào thế giới về vấn đề kinh tế, tài chính, thì mình cũng phải hội nhập vào với xã hội tiên tiến về các vấn đề khác. Ví dụ như là quyền báo chí tự do, quyền được lập hội là một cái quyền căn bản trong một xã hội dân chủ.
Về cái kinh nghiệm của nước Pháp, như chúng ta thấy là nước Pháp có cái truyền thống lập hội từ rất lâu, tức là cái luật về lập hội họ có từ năm 1901. Vậy thì riêng với Việt Nam thì mình có thể nhấn mạnh tới cái điểm gì cho chính phủ Việt Nam?
Theo quan điểm của Cộng hòa Pháp và những cái giá trị của khối nói tiếng Pháp, thì người dân có quyền lập hội. Đó là một cái quyền chứ không phải là một sự xin và cho. Và thứ hai là nếu người ta được lập hội thì người ta phải được quyền tự do hành xử, được nhà nước công nhận và hỗ trợ. Tại nhà nước là gì? Là nước là của người dân. Cho nên theo quan niệm của cái luật 1901 của Cộng hòa Pháp thì xã hội dân sự là một thành phần căn bản của xã hội. Xã hội dân sự không phải là một cơ quan như là những chính quyền độc tài đảng trị hiểu nhầm, là một tổ chức để mà đối trọng hoặc là phá hại chính quyền. Xã hội dân sự là một thành phần quan trọng của bất cứ một thể chế dân chủ nào. Xã hội dân sự có một cái vai trò rất là quan trọng mà nhiều người quên mất, là song hành hợp tác với nhà nước để làm những công việc bổ túc cho nhà nước hoặc những công việc mà nhà nước không làm được. Trong một xã hội dân chủ thì nhà nước cần làm những cái việc của nhà nước mà thôi. Ví dụ như là bảo đảm an ninh, quốc phòng, ngoại giao, kế hoạch, còn những cái việc khác phải để cho xã hội dân sự người ta lo dùm. Nếu mình không làm được và không có khả năng và nhân sự thì xã hội dân sự sẽ làm cái chuyện đó. Nhà nước cần hợp tác và bảo vệ cho xã hội dân sự để xã hội có thể đóng góp vào xã hội. Không nên phá hoại, cản trở công việc của xã hội dân sự mà nên hợp tác với xã hội dân sự, xây dựng xã hội dân sự để xã hội dân sự có thể đóng góp vào công cuộc xây dựng một cộng hòa dân chủ, pháp trị, nhân ái. Nếu mà chính quyền Hà Nội cùng mục đích như vậy với khối nói tiếng Pháp mà chính phủ Hà Nội là một thành viên, thì tôi nghĩ xã hội dân sự sẽ có tương lai.
Vâng, chúng tôi rất cảm ơn giáo sư Nguyễn Thái Sơn về những đóng góp cho chương trình ngày hôm nay nói về sự phát triển của xã hội dân sự tại Việt Nam. Và một lần nữa chúng tôi xin cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Quang A đã đến phòng thu của đài RFI để thực hiện cuộc phỏng vấn ngày hôm nay.